Điệu nhảy di gan trong hầm rượu các men. Mạc Thụy. Đường Gia Long cũ, càng về đoạn cuối càng vắng tanh quanh hàng cây me rũ rượi. Mùa này vừa dứt đợt lá khô rơi trên vai. Ban đêm ở đây tĩnh mịch và im ắng hẳn, tựa như đã dừng hết mọi hoạt động và chìm vào giấc ngủ yên. Con ngõ phủ rợp tán lá dây leo già cỗi mà xanh mươn mướt dẫn lối vào trong một khối gạch vữa sần sùi, vẻ đầy ngẫu hứng, nổi bật hẳn với diện mạo chỉn chu của những tòa biệt thự kề cận. Vẫn yên ắng. Có mấy chiếc ghế gỗ đóng màu chanh trắng được đặt ở thềm và sân trước của cái khối trông có vẻ một lò gạch này. Khi cánh cửa gỗ như vỏ cây sồi ướp rượu hé mở, một thế giới khác nằm sâu lưng chừng bên dưới thềm đất đang đứng. Tôi có cảm tưởng như một thế giới diệu kỳ mở ra trước mắt mình, chẳng hạn Wonderland của Alice hay thế giới đằng sau cánh cửa tủ trong loạt phim One Open a Time. Nhưng đây là một thế giới hoàn toàn hiện hữu trong thực tại, một hầm rượu España giữa lòng Sài Gòn. Tiến vào bên trong, men theo lối đi ốp gạch thẻ màu nâu đỏ đã sạm đi theo thời gian. Bập bùng lúc này là tranh sáng tranh tối giữa tiếng nhạc, tiếng vỗ tay và ánh bạch lạp lập lòe. Sân khấu cỡ nhỏ bằng gỗ cũng tông xuyệt tông với cánh cửa và ban nãy, và toàn bộ ghế bàn đang đầy ắp thính giả bên dưới. Phía bên trên là mấy ô cửa sổ giả cách cùng một ban công, được kết hờ hững vài cánh bông hồng trông giống như cảnh trí của vở opera kinh điển Romeo et Juliet. Tưởng chừng vậy, bên dưới này lại là một dàn nhạc flamenco chánh hiệu với những tay guitar rảo ngón điêu luyện. Tay trống gõ say mê và bộ percussion đầy tung hứng. À, ca sĩ Phi Luật Tân, tóc xoắn xù lên như mây. Trong bộ rốp suông màu xanh sẫm, đang phiêu linh theo bản Queen Sera kinh điển. Một thứ ánh sáng đỏ, nửa đầm thắm, nửa khơi gợi tâm thức máu lửa như những trường đấu bò hừng hực trùm phủ lên không gian tối, ám trong căn phòng này. Căn hầm với nguồn sáng duy nhất là những ngọn nến trắng tỏa thứ ánh sáng vàng vọt trong mỗi góc bàn. Tôi đã không thấy được những ánh mắt lim dim vì ngấm men rượu hay say sưa những bản nhạc tình tứ trầm lắng lướt hướt. Những gương mặt trong bóng tối này đều thốt lên những tràng cười khoái chí. Đâu đó bên dưới lớp mái decorative lợp bằng củi khô đen đúa, vài gã Tây phương ăn bận buông thả đang hát ê a theo đoạn điệp khúc mà có lẽ là đoạn duy nhất mà cả bọn thuộc lời. Ở đây có vẻ những thính giả phần nhiều là khách ngoại quốc từ Nhật Bản, Đại Hàn cho tới Âu Châu, hoặc giả có là dân Annamite thì cũng đã chịu ảnh hưởng ít nhiều phong thái của bờ Tây địa cầu. Họ, tất cả những sắc da đó, tán thưởng vô cùng hào phóng cho mỗi màn biểu diễn trên một mảnh sân khấu chỉ còn mỗi một khoảng vuông nho nhỏ cho ca sĩ, khi xung quanh đã bày biện cả dành cho ban nhạc rốp rèn phụ họa. Dường như chẳng ai đến đây chỉ để nhâm nhi một chua rượu pha thơm tho và coi nhạc nhẽo như một thứ xúc tác cho vui vầy thêm cuộc rượu. Họ rõ ràng đang thưởng thức âm nhạc thực sự. Rượu và khói, rốt cuộc, tưởng chánh yếu lại hóa thành phụ họa mà thôi. Đi xuyên màn đèn của thứ ánh sáng màu bọc đô xuyến trong khoảng tối, những tà váy xếp ly xòe xoay tròn liên hồi tiếp đón người mới tới, kẻ ra về. Trong ánh mắt đắm say, tôi tưởng mình đang chiêm ngưỡng họ, những cô nàng, anh chàng bồi bàn, đang áo sống chân bước một điệu vũ. Cái suy nghĩ hão huyền này càng trở nên thuyết phục thêm khi thứ để họ liên hệ với nhau trong nền nhạc đang lưng chừng rộn rã không phải là tiếng kêu lạc quẻ mà là những tiếng vỗ tay. để phân biệt cho rõ liệu rằng họ đang vỗ tay đầy lý tính để gọi nhau hay đang hòa theo điệu nhạc của một điều chẳng hề dễ dàng. Hình ảnh España sâu đậm nhất trong tôi đã từng và mãi về sau là tiếng đàn bọt nước Lila Lila và cô nàng Gigan váy xòe trong áng thơ bất hủ về gã nghệ sĩ Tây Ban Nha cầm của mọi thời, Lorca. Trong đêm tối ám này, tại hầm rượu ẩn thân bên đường, nàng Gigan của tôi đã bước ra từ những con chữ ấy, chẳng một bóng hồng rõ ràng nào. Khi nhìn những tà váy xòe tròn xoay xoay trong màu sắc và âm hưởng của đêm, lúc này đều gợi cho tôi về những người gái nhỏ Gigan của Lorca. Nhạc dứt, ả phi luật tân tóc mây mà tôi chưa kịp biết tên, cúi chào cảm tạ. Rồi theo tay dìu của chàng chơi đàn bên cánh tả, bước xuống sân khấu. Có vài lời ngợi khen và mời rượu, bàn nào cô ả cũng dừng lại đáp lễ. Chà, thầy kể thêm rằng sẽ không có một kịch bản phim truyền hình nào ở đây về lời mời gọi sau bức màn nhung. Chỉ là những lời ngợi khen đầy nhã nhặn về màn diễn của cô ả tóc mây mà thôi. Nhìn ánh mắt tóc mây cười, tôi nghĩ đêm nay tóc mây không chỉ nhận mỗi cát xê được quy bằng hiện kim. Bất giác, hình ảnh này làm tôi nhớ về những bóng hồng phòng trà đã từng gặp. Ở một chừng mực nào đó, dưới ánh đèn sân khấu, họ đều đốt tàn thân xác như chiếc que diêm để diễn trọn vẹn tác phẩm của mình. Chỉ khác nhau duy ở chỗ, người thì lầm lũi, bước đi trong vô danh, thinh lặng, kẻ lại được diễm phước nhận lời ngợi khen sau khi rời sân khấu. Rốt cuộc, người nghệ sĩ không chỉ ước ao được sống cùng đam mê mà còn thèm khát được nhớ tên, nhắc tên. Không may thay, nhiều khi hai điều này chẳng bao giờ chịu song hành cùng nhau. Tôi vốn không hảo mấy dòng nhạc flamenco hay những gì nhảy nhót kiểu España thế này. Thế giới của tôi phần nhiều thuộc về những bà đầm và tà áo đuôi tôm kiểu phú lang xa hơn. Dẫu vậy, ngồi một góc ẩn sâu hầm rượu các men, chẳng hề thấy lạc lõng. Tôi như kẻ lữ khách xa lạ, đứng trầm trồ, tấm tắc một vẻ đẹp. Chẳng thể hiểu thấu thị được, nhưng con tim hoàn toàn cảm nhận được điều nào thuộc về mỹ cảm. Âm nhạc được ủ trong hầm rượu các men không làm tôi say đắm, mà đầy thích thú như một giọt nhấn nhá. Cinder. Để khởi đầu một điệu nhạc khác, luôn có tiếng vỗ tay song hành của những cô cậu bồi nhanh nhẹn. Thậm chí tôi còn tinh ý nhác thấy nét nhún nhảy, chút lẩm nhẩm theo của vài nàng váy xòe súng xính. Cậu chàng ca sĩ mới xuất hiện, phô diễn những bước nhảy vụng trong đôi giày màu trắng và bộ cánh kiểu những công tử Á Châu Tân Kỳ trên mảnh vuông được chừa lại trên sân khấu. Hẳn là cái khoảng trống bé nhỏ ấy chẳng làm chùn bước nhảy của cậu là bao. Bộ cánh dường như đang giấu giếm một dòng máu Mỹ Châu Latinh đang cuộn chảy trong huyết quản. Và nó chỉ thực sự thị hiện qua những bước nhảy liên hồi cùng giọng ca vang sảng. Cảnh giới thăng hoa cao nhất mà người ca sĩ chạm tới là hát như chính bản thể của mình mà chẳng mảy may quan tâm liệu đang đứng ở nơi nào. To lớn hay bé nhỏ, rộng thanh hay hẹp mọn. Đêm càng về sâu, gã ca sĩ bề thế bước lên sân khấu, đầu đội một chiếc nón mễ tây cơ cũng to lớn chẳng khác gì nhân dạng gã. Gã đã ca bản Besame Musso, một bản nhạc buồn bã mà tôi đã từng rất mê mẩn qua giọng ca của Cesaria Evora và về sau này là Bạch Yến. Tôi vội vã thắp một đóm lửa tàn quanh điếu thuốc vừa kịp lấy ra khỏi hộp đựng, rồi nhìn quanh quất lên mấy chai rượu rỗng, dốc ngược được treo lửng lơ trên xà nhà. Hẳn một vết bóng dài trên vách tường trơ gạch thô được quét vôi vữa đầy ngẫu hứng. Cứ thế, gã ca sĩ đội nón mễ tây cơ đưa tôi qua hết miền kỷ niệm với Evora. nhưng gã vẫn cứ là gã, với những nốt cao đầy biến tấu và phá cách. Và giàu đàn ông tính mà hiền hòa như chính gã vậy. Dứt một bàn, gã lại ngồi vào đàn, gõ percussion hoặc chơi trống thế thân trong lúc cậu trai trẻ phi luật tân khác non tơ khoe mẽ sợi dây thanh quản khỏe khoắn của chính mình. Không mấy khó khăn để tìm thấy những gương mặt và giọng hát phi luật tân như vậy giữa đô thành trong thập kỷ này. Nhưng hẳn rằng, để nhìn thấy một gã như gã bề thế đội nón mễ tây cơ cỡ bự này, thì chẳng phải đâu cũng có. Có những khoảng trống rệu rã, im ắng. Thính giả mà cũng là ẩm khách lúc này đã lúy túy chút nào với từng đó men của đêm và gần no nê với nhạc mục suốt đêm, nên chẳng để ý mấy ở những phút sân khấu lặng thinh. Coi bộ đêm nay, ca sĩ và cánh chơi đàn chưa dợt qua nhuyễn lắm. Lấn cấn đâu đó những tôn giọng và chuyện trường thứ, tiếng lạo xạo trong tiếng chạm ly tách. Sau đó, gã trai trẻ ngồi vào chiếc piano gần đó và chơi một bản blues da diết. Mấy phím đàn nhòe nhoẹt sau cuối rớt sâu vào chàng vỗ tay tán thưởng. Tôi dụi tắt tàn thuốc và bước ra khoảnh sân có tán lá già cỗi để ngắm nghía hết thảy cái hầm rượu mang dáng vẻ lò gạch cũ kỹ thêm lần nữa. Tựa như bước khỏi cửa tủ Ons, Weepen, Otham và nghĩ về cuộc phiêu lưu đã vừa trải qua. Hầm rượu Carmen đã ủ men nhạc biết bao lâu êm ái bên đường nép trong tán cây. Tôi chẳng rõ, chỉ biết đã có hàng đêm, một thế giới España giữa lòng thành đô vẫn say sưa ca hát flamenco và súng xính bước nhảy di gan liến thoáng. Tới nỗi một kẻ ngoại đạo như tôi vẫn húng hắng những ngón tay đầy khoái trá. Bước đi về trong đêm, vẫn thầm tưởng đôi chân đang nhún nhảy điệu nhạc ban nãy đã hoan ca. Những ngón tay phiêu linh trong đêm Maxim. Mạc Thụy. Đó là một đêm rất đỗi bình thường của đô thành. Chị trở về salon văn nghệ sau cả ngày dài công cán đâu đó quanh đây. Chị phục sức thật kiều diễm, mặc dầu thường ngày vốn đã rất yêu kiều, mái tóc bới cao kiểu đệ nhất phu nhân, váy suông đen với vài dải đen mỏng mảnh, điểm xuyến và tấm lụa hoa khoác hờ hững bên ngoài, đôi khi lơ đễnh buông thõng khỏi vai. Cho tới đêm đó, tôi mới có thể thốt lên cái gáy của người đàn bà mới đẹp giường bao và mê mẩn ngắm hoài chị từ đằng sau. Như thể muốn đón lấy trọn vẹn mọi khoảnh khắc của bờ tóc cao, vai gầy dưới tấc lụa uyển chuyển trong bước đi sang cả của chị. Mệnh phụ u hoài ư, hay đệ nhất phu nhân, hoặc chăng giai nhân sầu nữ hoàng y nương, có phải tiết diện lạnh ba? Chẳng biết xưng tụng một tước hiệu gì cho chị đêm nay, cho khoảnh khắc mê đắm của tôi vì nhan sắc của chị. Chị biểu, đêm nay chị dẫn em đi đăng xin. Thật đáng mắc cỡ lắm thay, khi là dân francophone nghe nhạc Tây, mê bà đầm Piaf, vậy mà tôi chẳng hề biết chút ngón nhảy đầm nào lẫn lưng. Chị cứ chọc tôi mãi, chưa biết nhảy đầm thì chưa thành dân francophone chánh hiệu được. Nhưng làm sao từ chối được một quý bà mà sắc diện nàng đã làm tôi muôn phần say đắm. Tôi đồng ý, bước đi bên chị trên catinat một thủa, kiêu hãnh được song hành cùng giai nhân mà cũng chẳng giấu giếm được những e dè. Chúng tôi đứng ngắm nghía dòng chữ tên hiệu Maxim lộng đèn vàng với chiếc vương miện làm biểu tượng chẳng thể lẫn lộn như những năm tháng hoàng hoa cho tới hôm nay. Một diện mạo chỉn chu, mới mẻ và tươm tất, dần lưu ký xưa cũ mà chẳng hề rệu rã sập sệ. Những bậc thang trải thảm nhung màu đỏ dẫn lối sâu lên tầng trên, khơi gợi cho tôi nhiều về hình ảnh những tư dinh quý tộc Âu Châu mà đại sảnh là bệ đá bậc thang dẫn lên tầng trên của chủ nhân cao quý. Có lẽ một phần vì vũ trường này đã có mặt từ những năm 20 của thế kỷ trước, cùng với những công trình kiến trúc Âu Châu khác được khởi dựng ở Sài Gòn. Khi vừa chạm chân ở ngưỡng cửa, tôi bỗng khựng lại ít nhiều khi tiếng piano đang du dương lưng chừng một nhạc bản kinh điển vẫn chưa bao giờ dừng sướng ca. Xuân này con không về. Nhưng để nói lần đầu tiên được chứng kiến một giọng ca sống động, nhất là giữa một vũ trường trong lòng Sài Gòn, thì đây là lần đầu tiên. Điều này khiến tôi không khỏi cảm động một khi đã dành rất nhiều tình cảm cho dòng nhạc vàng son này. Mặc dù chỉ trở lại được hơn 2 năm nay của thập kỷ này, nhưng Mark James như cố gắng giữ lại trọn vẹn những gì gọi là tinh hoa của Sài Gòn và người Sài Gòn. Khi bước chân qua khỏi ngưỡng cửa, dường như một thế giới khác nhưng không lạ hiển hiện. Không chỉ đơn giản là bước chân vào một vũ trường, cảm tưởng của tôi như bước về, đi ngược dòng thời gian. Với Sài Gòn, thời còn được thụ nhận danh xưng Hòn Ngọc Viễn Đông. Sự thanh lịch trứ danh của người Sài Gòn được chất chiêu giữ gìn trọn vẹn ở không gian này. Sự thanh lịch ấy không chỉ được thể hiện qua những biểu hiệu được tô điểm với đầy mỹ cảm, những đại lộ hoàng hoa hay tà áo dài tha thướt trên phố xa quanh tòa thương xá. Cách người Sài Gòn trải nghiệm và thường lãm cuộc sống bằng đa dạng những quán bar, phòng trà, vũ trường cũng biểu diễn minh thị nhất văn minh của Sài Gòn. Mark James của buổi Tân Kỳ có quầy bar đầy ắp các thức rượu và những anh chàng cô nàng servo liến thoắng, đôi khi đung đưa tí chút theo giai điệu và sắc đèn. Những chàng kép dìu lịch lãm trong bộ veston chỉnh chu và mái đầu được chải wax gọn gàng, từ tốn đưa cánh tay phải làm hiệu và nhã nhặn lời mời được dìu một quý cô nhảy điệu rumba vừa được tấu lên. Tôi nửa xúc động nửa run run vì thích thú khi bừng sáng một ý nghĩ được hành hương ngược thì để tận mắt chiêm ngưỡng đỉnh cao văn minh đã chót trôi qua. Chị nhận lời mời nhảy của một chàng kép có khuôn mặt chữ điền và mái tóc chải đứng. Anh chàng kép bước đi song hành cùng chị từ chỗ ngồi của chúng tôi, mãi tới sàn nhảy mới đưa tay nắm lấy tay chị đầy nhã nhặn và chừng mực. Dĩ nhiên tôi biết chị từng là một vũ sư và từng là nhiều cá tính nghệ thuật khác nữa trước khi cầm chiếc bút chấm phá văn chương. Nhưng để hình dung rõ ràng trong đời thực thì hẳn đây là lần đầu tiên tôi được thể nghiệm khung cảnh có chị sải bước kêu xa. Tà áo lụa thêu hoa ban nãy còn hững hờ trên vai chị lại càng trở nên trợ thủ đắt giá cho mỗi bước chân, thoát nghiêng người và cái đưa tay diễm lệ thêm tha thướt. Tà áo lụa phất phơ dưới ánh đèn màu giống như chính bản thân nó cũng khiêu vũ cùng tiếng nhạc dập dìu đêm nay. Trong khoảnh khắc chị lìa đôi tay nắm, giữa những nốt lặng thăng dáng bất thường của bài nhạc, nàng đưa tay vội mà đầy nhạc tính vuốt lại sợi tóc chỉ vừa chợt rớt khỏi búi tóc bới cao sang cả tôi đã đắm say. Phải, khoảnh khắc đó tôi lịm người nhìn theo những phím tay thon dài của nàng như đong đưa, như phiêu linh trong không gian mộng hoa của Mark James. Tôi có quyền nghi hoặc nàng đơn giản chỉ đang vuốt tóc hoặc thực ra đang hữu ý biểu diễn một động tác nhà nghề bí mật trong kỹ nghệ khiêu vũ của nàng. Một mối nghi hoặc mãi mãi chìm trong vòng vây của niềm mê mẩn đầy duy mỹ. Âm nhạc ở Mark James, bản nào dẫu là một bản trữ tình hoặc kích động nhạc, đều được trau chuốt và chỉnh chu. Những tay nhạc công chơi nhạc đầy phiêu đãng, chẳng chút gì phô diễn sức vóc của mình. Từ bản Bolero, Đường Tình Đôi Ngả, cho tới Breisetag, một bản nhạc ngoại quốc thời thượng. Đâu đó ở lần lượt từng góc bàn, có vị tài tử râu kẽm, tóc dài, Rylantin bóng mướt, không quen chèn một màu khăn mu xoa vào túi áo vest và cặp kiếng màu râm thường trực. Vị tài tử như một thách thức với kẻ phán xét thời gian, vẫn giữ nguyên phong độ qua từng bước nhảy hào hoa và vòng tay dìu nhiều đàn ông tính. Đôi tay nào từng lưu hương một thẩm giai nhân của màn bạc Sài Gòn, hay người tình không chân dung Kiều Trinh, một tài tử Trần Quang vẫn sống hoài những phút giây xa cũ trong vũ trường đời mới, dưới lòng tên gọi cũ như một niềm níu giữ và trân quý kỷ niệm cùng thời gian. Một Trần Quang trên tờ tạp chí trắng đen đã úa màu thời gian, tôi còn nhìn thấy được nay hiển hiện trước mắt tôi và chìa cho tôi cái bắt tay lịch lãm của những quý ông. Tôi khép nép như một đứa trẻ nít mãi chẳng chịu lớn, vì với tôi mọi điều đều diễn ra như một giấc mơ. Tài tử Trần Quang mời chúng tôi cùng nhảy, nhưng tôi đành lắc đầu chịu chết. Ông nháy mắt thốt lên, "Let the music feel and do." Chị bèn nhận lời mời này của ông và theo tay dìu của ông vào sàn nhảy. Trong thứ ánh sáng màu dịu êm của vũ trường và tiếng nhạc samba say đắm, tôi ngắm theo một cặp đôi của hai thời đại cùng hòa chung một bước nhảy sóng đôi. Chẳng tài nào tìm thấy một sự trái khuấy, xa lạ hay cách biệt nào giữa họ. Một mối dây vô hình không thể diễn tả hết bằng một hay hai từ vựng gắn nối họ với nhau cùng dìu dặt trong một tua nhạc. Tua nhạc thì hữu hạn, mà xem ra dư âm của hình ảnh ấy lại quá vô chừng. Maxim cũng có những tiết mục khác, à la mốt, đan sen, có thể để hòa nhập phần nào với lối sống mới và đáp ứng nhiều vị khách hơn. Chẳng hạn bên cạnh những bản kinh điển của sầu nữ áo lụa vàng, có nàng bận đầm chấm bi với những họa hình trên đôi cánh tay và gã guitar tóc đuôi ngựa thi thoảng lén ngáp giữa hai tua nhạc. Còn có tam ca liên hiệp quốc với cô nàng anh Cát Lợi, anh chàng phi luật tân và cô nhóc tôi không rõ cũng là phi luật tân hay Việt Nam. Những bản nhạc vàng phối lại để phù hợp nhảy đầm có vẻ được hưởng ứng nhiều hơn hẳn những bản nhạc ngoại quốc kích động đời mới. Mặc dầu tôi thấy ban tam ca này hát cũng rất sung mãn và bốc cháy hết mình trong phần trình diễn của họ. Vì không biết nhảy nên tôi chỉ đành ngồi thưởng thức nhạc mục và ngắm nghía những cặp đôi khác dìu nhau trên sàn. Họ có thể là tình nhân, chồng vợ hoặc chỉ là những người xa lạ, dùng bước nhảy làm đầu câu chuyện. Tôi lại càng mắc cỡ thêm khi trên sàn lúc này đa phần là những vị trung niên nhưng vẫn sung mãn và uyển chuyển biến tấu theo nếp nhạc, cùng tung hứng với bạn nhảy của mình. Vị nào trông cũng lịch lãm và chừng mực. Ở đây chỉ có âm nhạc và vũ điệu, không hề có chút dấu vết gì của thừa hành bóng đêm, bày biện chuyện đen tối. Tài tử Trần Quang bông đùa với tôi rằng, trẻ mà không biết nhảy là kém lắm đấy nhé. Chỉ thích vào hộp đêm, nghe nhạc techno thôi hả? Ồ, dĩ nhiên tôi không thể nào yên vị được trong một hộp đêm kín bưng kiểu được ưa chuộng hiện nay với những bản nhạc hòa âm kiểu DJ rồi. Tôi vẫn có thể nghe được kích động nhạc, nhưng ít ra phải là những gì có thể thống như ở Maxim chẳng hạn. Dầu không thích mê, nhưng vẫn cảm nhận được và đôi lúc hòa mình theo. Nhưng quả thật, chưa biết nhảy thì tôi thừa nhận kém cỏi, ít nhất là vì chưa làm được dân francophone trọn vẹn. Đêm đó, không chỉ là một chuyến du hành xuyên không của tôi cùng Maxim, còn là đêm với những điều lần đầu đầy ấn tượng và đáng ghi nhớ. Cũng là đêm để tôi giác ngộ thêm những điều đẹp đẽ nhỏ nhặt lại đáng ngưỡng mộ mà bình thường mình sẽ chẳng bao giờ nhận ra hay có dịp được thưởng lãm. Vì chỉ có khoảnh khắc mới làm nên phút thất thần của mọi thứ và lưu dấu mãi về sau dẫu có chìm sâu trong màu kỷ niệm. Như những ngón tay phiêu linh trong tiếng nhạc đêm vũ trường Maxim chẳng hạn. Sầu nữ áo lụa vàng. Mạc Thụy. Đêm Maxim, Tôi ngồi một mình trong góc bàn, cạnh lối ra vào, ngắm nhìn mọi người say sưa trong điệu nhảy của riêng mình. Sau cùng thì tiết mục kích động nhạc của Tam ca Liên Hiệp Quốc cũng chấm dứt. Tay piano quay trở lại chỗ ngồi của mình. Cái gã có chùm tóc cột dài phía sau và thi thoảng giấu trộm cái ngáp giữa chừng. Một điệu rumba cất lên. Lệ mãi thương về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mở trang giấy, mưa tuôn trong tim suốt năm canh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Ghi chú: bài Mưa Lệ của Lam Phương. Hết ghi chú. Tôi chợt giật mình, ngước lên nhìn trên kia sân khấu. Không hẳn vì đây là bản của Lam Phương mà tôi thích nhất. Xuyên qua những ngón tay đan dìu dặt, cô ca sĩ gương mặt lạnh giá cùng bờ môi chẳng có chút dấu hiệu gì của nụ cười ở đó đang say sưa ca bản Mưa Lệ. Người đàn bà đứng băng lạnh trong tà áo lụa màu vàng suông dài chấm gót. Chỉ một màu vàng trơn nhẵn và những phiến vải cùng màu được may kiểu cách trên đôi vai thon. Mái tóc ngăn ngắn và chút gờn gợn như những đợt sóng hồ mùa thu chẳng làm cho gương mặt của cô thêm chút nào tươi tắn là mấy. Tiếng hát của áo lụa vàng cũng tiệp màu với thần thái đêm đông ấy, băng lạnh và buồn bã. Đó là một nét chấm phá rất rõ rệt của giọng thổ. Nhưng điểm đặc sắc của tà áo lụa vàng là chẳng có chút nào nức nở hay điệu đàng kiểu đàn bà tính trong xuyên suốt bản nhạc. Từng làn hơi mạnh mẽ thổi tràn như gió đầu đông nhưng rung cảm đầy xao xuyến. Gương mặt lạnh và cách ca giản dị mà đầy rung cảm khiến tôi hình dung vẻ hình ảnh của Lệ Thu trên một bìa đĩa hát cũ. Có lẽ là Shotgun nếu không lầm. Tôi chăm chú nhìn ngắm. Tôi dõi theo và chờ đợi. Nhưng suốt hết bản nhạc vẫn chẳng thấy một nụ cười nào ánh lên, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Cho tới lúc ánh đèn soi rọi vào sân khấu tắt ngấm trước khi bản nhạc kết thúc bằng những nốt ngân sau cùng. Áo lụa vàng chìm ngập trong bóng tối và những vệt đèn màu tung tẩy. Tôi toan rẽ dòng người đang dìu dặt để bước về phía người đàn bà lạnh băng này. Nhưng cô đã biến đâu mất từ lúc nào. Chợt ẩn hiện như một làn sương khói, tựa những giai nhân ẩn nữ xuất hiện rồi biến mất, chỉ để lại bóng dáng một tà áo hoặc làn hương lưu ký. Đang mải mê ngắm nghĩ về gương mặt sầu đông băng giá ấy thì có tiếng lao sao trở lại trên sàn diễn. Là áo lụa vàng đã quay lại cùng một người đàn ông khác. Bất ngờ làm sao tôi đã nghe như vậy, một nhạc phẩm vốn chỉ toàn được nghe qua những dĩa thâu thanh trước 75, nay trộn rộn rõ ràng một điệu tango. Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy, anh trở về thăm em, nghe chuyện trò thâu đêm, nghe mùa xuân vừa đến. Ghi chú: bài Mùa Xuân Đầu Tiên của Tuấn Khanh. Hết ghi chú. Là bản Mùa Xuân Đầu Tiên của Tuấn Khanh được phối trở lại theo điệu tango cho phù hợp với tua nhảy. Lần này khi xong diễn, áo lụa vàng có đôi khi nhoẻn cười vì pha tung hứng của tay ca sĩ hát cùng mình. Nhưng ánh cười của cô tắt ngấm ngay tắp lự và chẳng để lại chút dấu vết nào trên môi và đôi gò má để chứng tỏ sự hiện diện từng có của nó. Những nụ cười tắt ngấm thật nhanh như thế quả là điều hiếm hoi trên sắc diện của một người. Người đầu tiên mà tôi biết là nhân vật thái giám Bùi Quý trong thước phim lịch sử về vị hoàng đế cuối cùng xứ Việt, Ngọn Nến Hoàng Cung. Và đêm nay, sầu nữ áo lụa vàng chính là người thứ hai với ánh cười đặc biệt này. Nhanh chân gặp được sầu nữ trong hậu đài, thấy cô đang co ro trong tấm khăn choàng màu đen bản lớn. Dáng vẻ ủ rũ khác hẳn sự tươi tỉnh và thần khí sắc lạnh ban nãy trên sàn diễn. Có lẽ dù mệt mỏi mấy, người nghệ sĩ luôn như trở thành một bản thể khác, rút toàn bộ nội lực của mình để phục vụ cho một thứ tôn giáo mà bản thân phụng thờ, nghệ thuật. như tiếng ca lệ nhòa ở phòng trà tôi đã đi qua, từng ngất xỉu ngay sau khi rời sân khấu. Chị tên là Hương Giang. Hương Giang, cái tên gợi nhiều về một người con gái mỹ miều, phục nữ và đằm thắm, chút gì gợi nhắc như dòng sông mang trong mình nhiều huyền sử chảy ngang xứ non nước thần kinh. Sầu nữ Hương Giang thì hoàn toàn ngược hẳn với cái tên của cô, mạnh mẽ vứt bỏ thân xác ủ rũ để tái sinh trên sân khấu đầy mãnh liệt, da diết trong bản nhạc theo một thế giới của riêng mình, và hơi hướm chút ngông đâu có đó để có thể cảm nhận được bằng trực giác. Tôi gặp lại sầu nữ trong một buổi sáng cuối tuần ngày cuối đông, có tiếng trẻ nít khóc cười và người đàn ông của đời cô ngồi mạn nguyện kề bên. Nhìn hai bé con của mình cười đùa trong nắng, sầu nữ chợt nhớ về những tháng năm ấu thời của mình. Đó là những ngày sau cuộc chiến dài mòn mỏi, theo những cánh quân từ phương Bắc tràn về Sài Gòn. Cha cô, một bộ đội tập kết từ Bình Định ra Hà Nội, cùng những bi kịch chiến tranh như bao kẻ khác, tiến về đô thành miền Nam và nhận tiếp quản ngành giao thông công chánh. Bởi thế cho nên, thứ âm nhạc mà cô tiếp xúc suốt những thời trẻ nít là những bản quân ca hành khúc kích động. Nhạc thời chiến mà bộ đội miền Bắc thường sử dụng để chấn hưng tinh thần và tuyên truyền lý tưởng. Ước từ căn hộ tập thể được cấp theo tiêu chuẩn, mẹ cô mang cả gia đình theo ra vùng Bình Thạnh. Lúc này, hàng xanh hãy còn rợp bóng và nhiều bãi đất không mông quạnh. Nhỏ Hương Giang mê ca chi lạ, hát hò suốt cả khi giặt giũ lẫn bếp núc, mà công việc thời ấy đều bày biện ra sân phơi mà làm. Nhỏ hát oang oang, vọng xa khắp mênh mông cánh đồng Bình Thạnh còn hoang sơ. Cho tới một lần trở về quê cũ Bình Định, nơi mái nhà của người cô ruột, không theo cha cô đi tập kết. Ôi cái bà cô sống dưới chế độ cũ ấy mà. Sau biến cố tháng 4, bà cô vẫn còn giữ lại cái máy Akai và vài ba cuộn băng. Lúc đó chị nghe giai điệu, thấy hay lắm, lạ lắm, nhưng mà không biết tên là gì hay ai hát. Vậy mà em tin không? Chị nhớ mãi giai điệu đó cho tới sau này. Đó có thể là một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nhỏ Hương Giang, sầu nữ áo lụa vàng về sau này, và thứ âm nhạc vàng son lạ lẫm với những gì đã cùng cô lớn lên. Bẵng đi vài năm sau đó, nhỏ Hương Giang đã là nữ sinh của trường ngoại thương. Đáng lý ra, thời đại học phải là lúc để phát hiện và phát triển những năng khiếu của riêng bản thân. Nhưng cô nhỏ đã lắc đầu hóng chịu vô đội văn nghệ chỉ vì giọng ca của người đội trưởng không khiến cô tâm phục. Cái tánh ngông của cô nhỏ còn bộc phát ở những giờ tập đàn tranh cùng chị lớn. Thay vì đàn cho nhịp nhàng, bài bản, thì cô nhỏ lại thích đàn theo ý mình. Vậy mà người ta lại khoái nghe cô đàn hơn một khi chẳng tìm thấy chút lý tính căng thẳng so nét nào ở những bài đàn ấy. May thay, mùa Noel năm đó, cả lớp tổ chức tiệc liên hoan, cô nhỏ lúc này mới ham vui hát tặng cho lũ bạn đồng niên bản Uchenet Melody. Mà theo lời cô kể, mỗi câu cô hát là một tràng pháo tay đầy khoái chí. Cũng từ đây mới có chỗ thúc giục cô đến với cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 97. Sự xuất hiện của sầu nữ năm ấy là một sự bất ngờ lớn đối với giới chuyên khảo, khi mà mỗi thí sinh đều là những gương mặt không mấy xa lạ với các lò đào tạo. Nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền làm giám khảo năm đó ngồi lật lật coi, ủa con nhỏ này ở đâu ra? Năm kể đó, cô bắt đầu sự nghiệp xướng ca của mình. Giữa lúc phòng trà chưa vào thời, vẫn còn những quán bar đang thịnh như Number One, Thiên Hà và những quán cà phê có piano và guitar song tấu. Những ngày đầu đi hát là thế, giàu kỷ niệm, giàu tiền cắt xê chỉ mỗi 90.000 đồng. Sầu nữ không tự tin vào nhan sắc của mình, hoặc nói đúng hơn là cô không nghĩ rằng mình đẹp. Em nhìn chị bây giờ còn đỡ đó. Hồi mới lên chị gớm lắm, bây giờ là khá lên nhiều rồi. Trong khi bản thân tôi lại nghĩ gương mặt của cô rất hợp với sân khấu. Trên sàn diễn, nếu ai cũng đẹp thì ai rồi cũng chìm vào quên lãng. Điều quan trọng đấy là một gương mặt đặc biệt có sức gây chú ý với khán giả và để lại dấu ấn. Nhưng dù sao, Thầu Nữ vẫn muốn khán giả dành phần chú ý hơn đến giọng hát của mình. Chị muốn giọng hát của mình sẽ bù đắp lại cho vẻ bề ngoài của mình. Bằng niềm tin khẳng khái ấy vào thứ nghệ thuật của chính mình, Thầu Nữ bước qua suốt những năm tháng cuối cùng của thế kỷ 20, rồi giai đoạn bắt đầu sinh hoạt sôi nổi của các phòng trà. Thầu Nữ bắt đầu dấn thân nhiều hơn vào những buổi diễn phòng trà và từ đó thành một phần của văn nghệ Sài Gòn từ lúc nào chẳng rõ. 16 năm trôi qua, hỏi lại, cô chỉ đinh ninh nghề đã chọn mình, chứ tự bản thân cũng không quyết được sẽ đi đến đâu. Một khi chính cô cũng tự ý thức được đây là một nghề rất bạc bẽo, hào quang rồi sẽ qua nhanh, những khi còn được săn đón thì hãy còn êm xuôi. Nhưng tới lúc ế ẩm, ngồi không hóng ai thèm kêu, thì sẽ cảm thấu được nỗi buồn bã và ê chề trọn vẹn. Chẳng biết có phải là định mệnh, nhưng vì hoàn cảnh của bản thân khi đó, Hương Giang đã lựa chọn từ chối một lời đề nghị được lăng xê thành ca sĩ ngôi sao. Nổi tiếng phải trả cái giá rất đắt, chị không bao giờ muốn quỵ lụy ai. Dĩ nhiên, sẽ chẳng có con đường nào trải đầy thảm nhung hồng. Khi một biến cố lớn xảy ra năm 2007, một bệnh lý rủi thay phát sanh khiến Thầu Nữ bị mất giọng và không thể tiếp tục hát. Hơn nửa năm trời dừng lại, cô chìm trong niềm sợ hãi bất tận rằng sẽ phải bỏ nghề. Hơn nửa năm trời để thấm thía hào quang chỉ là một phần ngàn của nghề ca sĩ. Khi mà những lúc hoạn nạn thế này lại chẳng ai hay biết hay có thể sẻ chia gì. Việc có thể lành bệnh và quay lại sàn diễn là cả một kỳ tích mà cả về sau này cô luôn gọi ơn phước tổ đãi. Hễ tổ còn đãi là còn ca. Hồi đó chị không tin, sau này có nhiều cái phải tin. Trước khi hát, chị không vái tổ đâu. Nếu mà vái là phải vái hoài, không vái là có chuyện đó. Thờ tổ nghiệp của riêng mình, Thầu Nữ vẫn dành một ngày trong năm để khấn nguyện và chi niệm cho một năm còn được hát của mình, nhưng sẽ khước từ bước đến những đàn thờ tập thể. Ca sĩ Hương Giang vẫn như cô nhỏ Hương Giang ngày nào, yêu chuộng sự bình an và giản dị hơn chốn lao sao và đầy rẫy những lời bàn tán và thói bằng chị bằng em. Đó cũng là lý do mà Thầu Nữ chỉ thích gặp gỡ những người cùng gút hơn là họp mặt bè bạn cùng sướng ca. Nếu có gặp, vẫn ưng thích trao đổi chuyện chuyên môn, kỹ nghệ hơn là bàn tán vô ích. Lại thêm một biến cố khác diễn ra khi Thầu Nữ sanh đứa con gái đầu lòng. Những năm tháng con vừa lọt lòng, cô phải cắt bớt giờ diễn rồi tranh thủ về chăm sóc con. Biến cố này lại như một định mệnh khác của đời sống và của cả cuộc đời âm nhạc của cô. Hương Giang bắt đầu mất dần lửa cho âm nhạc ngoại quốc và nhạc trẻ, thứ âm nhạc đã theo chân cô suốt từ khi bắt đầu nghiệp cầm ca. Thầu Nữ bắt đầu tập tành nghe nhạc xưa, nhạc vàng một thuở và thử ca những bản đầu tiên. Những năm tháng ấu thời và cuộn băng A-cai ở nhà bà cô như một cú chạm thánh thần vào tâm thức của đứa trẻ nít chỉ có thể nhớ giai điệu. Và khi làm mẹ, có lẽ là khi đã đủ trải nghiệm cuộc đời sau những biến cố từ tâm thức sâu thẳm, cú chạm năm nào lại thức dậy và đánh thức theo bản năng âm nhạc của Hương Giang. Còn nhớ, bài đầu tiên ấy là Người đi qua đời tôi do đích thân Danh Cầm, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín nắn nót tập cho cô. Bước chân vào khung trời vàng son, như đến với một thế giới hoàn toàn khác mới của Thầu Nữ, đôi tai của cô bắt đầu trở nên kén chọn và mẫn cảm hơn. Tới nỗi, những người hậu bối, cùng nghề, dù chọn con đường làm ca sĩ ngôi sao, khi cần vẫn tìm gặp cô để thỉnh ý về tác phẩm mới của mình. Và qua rồi những ngày buông thả cho tính ngông của mình phát tiết, Thầu Nữ bắt đầu chắt chiu hơn trong đời sống. Cô cũng ưa chuộng hơn những phòng trà có các chương trình nhạc theo chủ đề được biên tập kỹ lưỡng về nội dung và lánh giảm bớt những phòng trà chuyên trị cho các ngôi sao, nơi những cá tính âm nhạc như sầu nữ phải thực hiện việc khác cầm chừng trong lúc chờ vedette của đêm hiện diện. Sầu nữ kỹ lưỡng thêm trong chuyện ăn bận sao cho chuẩn mực. Chẳng hạn, nếu lỡ bận áo dài mà khán giả có yêu cầu một nhạc phẩm không mấy phù hợp với trang phục đang bận, cô sẽ từ chối hoặc gửi lời xin phép trước khi thể hiện nhạc phẩm ấy. Đó là một kỹ năng mà người thường phải biết, không cần phải là ca sĩ. Nhưng cô lại rất bao dung với nhạc trẻ hiện nay và có cái nhìn lạc quan hơn hẳn về nền âm nhạc đương đại. Mỗi thời nó có cái hay riêng mà. Nhạc trẻ hiện nay cũng có vài bài hay và vài em hát hay, miễn là đừng có đánh đồng. Hẳn là điều này cũng là từ bản tánh phóng khoáng và độ lượng của cô. Cả trong âm nhạc, khi không ngần ngại thể hiện các sáng tác mới, điều mà nhiều ca sĩ có thâm niên e dè. Phải chăng vì đời đã ưu ái mình nên sầu nữ muốn giành lại ưu ái và giúp đỡ những hậu bối cũng là một cách để cô truyền tiếp nối ngọn lửa nghề mà cô vẫn mang suốt gần hai thập kỷ hát ca. Bước chân vào thế giới mới, sầu nữ như cá gặp nước, càng thêm thỏa sức biểu diễn kỹ nghệ của bản thân cùng chất giọng thiên phú. Bởi thế cô thường thích được chọn diễn những bản nào có cao trào, điệp khúc mãnh liệt để mặc sức thử thách thanh quản của mình. Thêm nữa, khi hát là phải được nhìn thấy khán giả của mình để có thể theo dõi phản ứng của khán giả. Dẫu chỉ cần nhìn một người để diễn tả thôi thì cũng đủ làm động lực cho cô khi trình diễn. Có lẽ vì thế mà cô từ chối những lời mời biểu diễn trong các tiệc cưới. Người ta lo ăn chứ đâu có nghe chị hát. Thế nhưng, việc chấp nhận hát ở Maxim's vũ trường sau nhiều lời mời mọc là một sự thỏa hiệp của Hương Giang. Cô vẫn đinh ninh rằng, ở vũ trường, người ta chỉ mê say nhảy nhót. Thành thử, người ca sĩ nhiều khi chỉ bằng thừa. Và nhất là theo cách thức vận hành cũ, các bản nhạc được tấu lên theo thứ tự mà không cần biết ca sĩ đã sẵn sàng hay chưa, càng làm bản ngã nghệ sĩ tính của Hương Giang thêm e dè. Nhưng từ sau những lần hát thử tua đầu của vũ trường với cây piano và về sau biết rõ sự đổi khác trong tua sau dành cho dạ vũ của Maxim's, cô nhận lời. Tháng đầu tiên cô hụt hẫng, bởi một khi đã quá quen với những ánh mắt háo hức dõi theo mình thì khó mà vui nổi khi thay vào đó lại là những đôi chân là lướt say sưa theo bước nhảy. Nhưng nhìn cộng sự của mình, ai cũng cố gắng chăm chỉ, thành thử chính cô phải tự điều chỉnh và hơn hết là trách nhiệm của công việc khiến tiếng nói của lý tính cất lên trước khi cái tôi nghệ sĩ bỏ cuộc. Những tưởng chẳng ai nghe mình, sầu nữ quả quyết, thôi thì ca cho chính mình. Rẻ đâu những ngón tay cái thum ốc sau mỗi màn diễn và ánh mắt tán thưởng dầu đang lưng chừng tua nhảy của những vị khách khiến cô phải đổi thay suy nghĩ và thiên kiến của mình. Lúc này, thay cho những ánh mắt dõi theo chăm chú, niềm cảm hứng mới của sầu nữ là ngắm nhìn thính giả là lướt, chìm đắm trong tiếng hát của mình. Đến lúc này, Hương Giang nói tự hào mình là người chuyên trị nhạc Việt ở vũ trường Maxim's. Chị không hiểu sao vẫn còn hát được đến giờ này, 16 năm trời. Sầu nữ áo lụa vàng vẫn khiêm cung trước tôn giáo âm nhạc của mình và phó thác cho đấng tối cao vô hình mang tên tổ nghiệp và hai chữ tổ đãi. Nhưng một rõ ràng rằng những mất mát và đánh đổi của cô chính là điều khiến cô ở lại thật lâu trên sân khấu. Dù với cô ngoại tứ tuần còn hát được là điều diễm phước. Là mất mát một hài nhi trước thềm hai đại nhạc hội lớn, hay là thanh quản tổn thương dầu vốn dĩ đã chịu dị biệt thanh quản nhỏ hẹp và không đối xứng, cùng chứng đau bao tử do ăn uống thất thường theo lịch diễn, hay là niềm khát khao được nghỉ ngơi dù chỉ một tháng rồi tự cho là tham lam quá và giảm điều ước xuống còn một tuần, dù bản thân biết rõ ăn như múa, ngủ như ca, ước ao tưởng bình dị mà hóa xa xỉ với sầu nữ. Dẫu sao được hát đã là một niềm hạnh phúc vô bờ bến của cô, nhất là khi nghề hát đã đưa lối cho cô gặp người đàn ông của đời mình tại quán nhạc Trịnh và hai thế hệ tiếp nối với những hy vọng dung dưỡng kế nghiệp đấng sinh thành. Vợ chồng vậy chứ, hát chung hóng được em ơi, lên sân khấu nhìn nhau là cười ha. Ông làm chị sặc mấy lần, bên đồng dao đặt cho tụi chị là cặp đôi tấu hài. Thế là đêm đêm có đôi vợ chồng bước lên ánh đèn màu, nhà tơ chăm chỉ, dưới mái nhà nhỏ có hai đứa trẻ nít chăm sóc cho nhau, chờ đợi cha mẹ trở về. Đêm Sài Gòn cứ thế tiếp diễn, âm nhạc với nghề này là thú tiêu khiển, trốn phù phiếm, nhưng lại là nghiệp mưu sinh của kẻ khác và có khi lại là niềm đam mê, tình yêu của một vài tay nghệ sĩ. Sài Gòn trong ký ức thầu nữ là những trưa trốn ngủ, đi hoang, bày trò nghịch phá và tiếng hát vang vang vọng vào tịnh xá kể bên. Sài Gòn trong hiện tại với thầu nữ là yêu chứ, rất thích Sài Gòn. So sánh các yếu tố thì Sài Gòn vẫn nhất, cư xử văn minh và có tình. Đi khắp đất nước nhưng không đâu bằng Sài Gòn. Nhiều lúc nói sao người ta bu hết về Sài Gòn là vậy. Tôi chia tay sầu nữ của mình trước khi chiều kịp tắt nắng và đêm lại lên đèn cho âm nhạc tướng trên đô thành dấu yêu của tôi và của cô. Sầu nữ nói với tôi, nhìn chị lạnh lạnh vậy thôi, chứ chị vui tính lắm à nghen. Kể chuyện hề là không ai bằng. Dĩ nhiên, để nắm lấy bàn tay của cô từ miền ký ức xa xăm đến thực tại đang đứng, tôi rõ ràng thấu được con tim ấm áp và hào sảng của cô. Cũng giống như Sài Gòn, có đi sâu vào lòng đêm sẽ thấy những điều sâu thẳm vô chừng so với bề ngoài có là bao, mà dễ chừng phải chịu thay hình đổi dạng suốt khắp.